Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hình tượng người mẹ đã được khắc họa trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật và trong đó có âm nhạc. Ngay từ khi chào đời thì mỗi chúng ta đã được nghe những lời ru của mẹ. Có thể lời ru của mẹ ở thời gian, không gian khác nhau và những trải nghiệm khác nhau, nhưng có một điểm chung, những lời ru đó đều xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng nhất của người mẹ dành cho con. Lời ru của mẹ cùng dòng sữa trong mát ngọt lành, tinh khiết đã nuôi những người con trưởng thành. Trong đời sống thực tế từ xưa tới nay đã chứng nghiệm một chân lý rằng tình yêu, tình thương của mẹ dành cho những người con sẽ không gì có thể thay thế được và không gì có thể đền đáp được. Để chiêm nghiệm thêm về điều này, trong phần đầu của chương trình giới thiệu tác phẩm mới hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc mới được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là bài hát À ơi tay mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội do ca sĩ Thành Lê trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã nghe những cái giai điệu trong ca khúc À ơi tay mẹ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội. Và đến tham dự với chương trình hôm nay thì có nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội cùng với nhạc sĩ Ngọc Hòa. Trước hết thì nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội sẽ giới thiệu về tác phẩm của mình. Xin mời nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội ạ.
Tôi xin phép giới thiệu với quý khán giả bài hát À ơi tay mẹ, lời thơ của Bình Nguyên. Cũng rất là tình cờ cái bài hát của tôi nó được ra đời trong một lần mà tôi đi tham quan một nhà sách. Và tôi tình cờ tôi gặp được bài thơ. Sau đó là về nhà tôi phổ nhạc ngay cho cái ca khúc này.
Như nhạc sĩ đã giới thiệu, đây là cái bài hát phổ thơ của tác giả Bình Nguyên đúng không ạ? Vậy thì là cái tứ thơ nào có ấn tượng với nhạc sĩ Tuấn Hội để khiến nhạc sĩ có một cái ý định là phổ nhạc cho cái bài thơ này?
Để mà nói tứ thơ thì có lẽ là tôi đọc cả bài thơ tôi không bỏ được một chữ nào đi, bởi vì là cả bài thơ là đúng là quá hay luôn.
Vâng.
Tôi ấn tượng nhất cái câu thơ cuối cùng là à ơi mẹ chẳng một câu ru mình. Tôi rất ấn tượng cái câu gây tứ thơ như vậy.
Vâng, tức là người mẹ thì luôn ru những đứa con cho tròn giấc ngủ và cho con ăn no ngủ say đúng không?
Vâng.
Nhưng mà không bao giờ có được một câu nào ru cho chính mình. Vâng, cũng là một cái câu rất là ấn tượng. Vậy thì nhạc sĩ Ngọc Hòa, khi mà nghe bài hát của nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội thì cái cảm xúc của nhạc sĩ như nào?
Riêng bài hát này của Tuấn Hội thì tôi cũng đã nghe một vài lần.
Vâng.
Và thực sự mỗi lần nghe thì tôi lại thấy nó giống như là một cái gì đó rất là mênh mang của những lời ru, nhớ những ngày xưa.
Vâng.
Khi mà trong những lời ru của người mẹ ru con.
Vâng. Đấy.
Về cái chủ đề những lời ru của mẹ thì cũng rất nhiều bài hát đấy. Và đặc biệt là trong cái phần ca khúc của Tuấn Hội này thì là một ca khúc phổ thơ và cái lời ca từ rất là đẹp. Cái âm nhạc nó cũng nhẹ nhàng, nó bay bổng. Tôi cảm giác là thực sự mà nói là đây là một ca khúc rất là hay.
Mà.
Đặc biệt là viết về những cái lời ru.
Thế xin hỏi nhạc sĩ Tuấn Hội là khi mà phổ nhạc trong một bài thơ ấy, thì thường thơ nó có những cái vần điệu, nếu mà người nhạc sĩ không có bản lĩnh, cái âm nhạc không đủ và cái nội lực thì thường sẽ bị thơ dẫn dắt. Vậy thì nhạc sĩ đã có một cái truyền tải như nào để không bị lệ thuộc vào thơ khi mà phổ nhạc cho thơ?
Trước khi phổ thì tôi đọc bài thơ rất kỹ và tôi đã phác họa về cái tuyến đi của giai điệu. Và khi tôi đã đặt bút viết thì là gần như là giai điệu nó không bị ảnh hưởng so với lời thơ.
À.
Bởi vì cái cấu trúc nó là gần như là ở trong tâm hồn mình, khi mình đọc cái lời thơ này nó rất có cảm xúc với mình. Thì đọc đến đâu thì gần như là nhạc nó ra sẵn rồi. Thế tôi không bị chạy theo cái lời thơ.
Vâng, đây cũng là một cái rất là đặc biệt mà một cái bản lĩnh riêng của những người nhạc sĩ khi mà phổ nhạc cho thơ. Và cũng với một cái đề tài À ơi tay mẹ, nhắc tới một hình tượng một người mẹ ru con. Thì trên thực tế trong cái cuộc sống đương đại hiện nay, cái hình ảnh người mẹ trẻ hát ru rất là ít. Và rất nhiều những người mẹ trẻ không biết hát ru, không biết ru con. Nhạc sĩ nghĩ gì về cái hiện tượng này trong cái xã hội đương đại hiện nay?
Xã hội ngày nay thì chắc là nó không giống như trước đây. Thì chắc là còn mải mê công việc rồi, là mải mê với cái lo toan cuộc sống, nên là những bà mẹ trẻ hiện nay không còn để tâm vào vấn đề là học những bài hát ru. Với thế hệ mình đây bây giờ là thế hệ của công nghệ thông tin, nên là mọi thứ bây giờ nó không thể như ngày trước được.
Tuy nhiên những cái lời ru của mẹ cũng chính là cái dòng sữa mẹ hết sức tinh khiết để nuôi dưỡng tâm hồn những trẻ thơ. Vậy thì ở cái góc nhìn của nhạc sĩ Ngọc Hòa, khi mà trong cái xã hội đương đại của chúng ta hiện nay, những lời hát ru dường như thiếu vắng thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không ạ?
Tôi cũng nghĩ một điều là hầu như các bà mẹ trẻ bây giờ cũng như không, rất là ít.
Ít số ít.
Có lẽ về cái vùng quê thì tôi vẫn nghe được, nhưng ở thành phố thì có lẽ là không nghe thấy.
Vâng.
Cái đó là một cái điều mà tôi nghĩ là vấn đề mà có lẽ cả xã hội chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái lời ru của mẹ rất là quê hương, thì có lẽ một cái bài hát của Vũ Tuấn Hội này tôi nghĩ là nó cũng là một cái gì đó, tôi thấy là như một cái lời ru nó nhẹ nhàng, thì tôi nghĩ mọi người sẽ yêu lại tiếng lời ru của người mẹ, người bà mình khi mà con trẻ được nghe thì cái tâm hồn nó rất là đẹp.
Vâng, thưa nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội, khi mà nhạc sĩ có giới thiệu là khi đọc cái lời thơ ấy, thì là những cái cấu trúc âm nhạc cũng đã được hình thành cùng với lúc đó, nó như một cái mạch nguồn nó cứ tuôn chảy. Và trong cái ca từ của bài hát, trong cái giai điệu thì tôi thấy nhạc sĩ sử dụng rất là nhiều những cái hư từ, tiếng à ơi, nó phác họa những cái giai điệu của lời ru của mẹ. Rồi là cái câu trúc của bài hát thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn không?
Khi sáng tác tôi cảm giác như mình đang được sống lại những cái ngày mà mình về quê, mà được bên võng một buổi trưa hè nào đó, được mẹ ru con ngủ, mình hình dung ra thì giai điệu của mình gần như là mình có hình ảnh trong đấy nhiều hơn là về mặt cấu trúc. Trong đấy giai điệu của tôi sử dụng thủ pháp ly điệu rất nhiều, chuyển giọng rất nhiều. Tôi cho một vài từ hư từ vào để cho cái lời ru nó mềm mại hơn.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội. Thưa quý vị và các bạn, nếu như vừa rồi chúng ta đã nghe ca khúc À ơi tay mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội, phổ nhạc cho bài thơ của Bình Nguyên cùng với tiếng hát của ca sĩ Thành Lê, thì ngay sau đây chúng ta cũng cùng nghe lại ca khúc này nhưng với phần thể hiện của ca sĩ khác, đó là ca sĩ Thùy Chi. Và quý vị và các bạn cũng sẽ có một cái không gian thưởng thức cái giọng hát của ca sĩ Thùy Chi trong một cái bản phối thứ hai với một cái ca khúc này. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe.
Hãy subscribe.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi vì sao những người mẹ lại vĩ đại và giản dị đến như vậy? Có lẽ câu trả lời thật đơn giản. Vĩ đại là bởi những người mẹ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi dưỡng và bao bọc những đứa con. Giản dị là bởi những người mẹ chỉ cần từng ngày thấy con khôn lớn trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mẹ. Và khi đất nước cần thì những người con ấy lại ra đi vì độc lập dân tộc. Có người trở về, có người không về, ngủ yên trong vòng tay của đất mẹ. Và người mẹ đã hóa thân thành đất nước. Hình tượng người mẹ đã được nhiều nhạc sĩ trân trọng phác họa trong những ca khúc. Có thể là người mẹ ở những thế hệ khác nhau, ở những vùng miền khác nhau, nhưng đều mang những hình tượng cao đẹp nhất. Cho dù có đi tới nơi chân trời góc biển, nhưng những lời ru của mẹ vẫn luôn vang vọng trong tâm thức những người con. Công cha, nghĩa mẹ sinh thành, nuôi dưỡng mỗi chúng ta luôn là đề tài được các nhạc sĩ nhắc đến. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nghĩa mẹ tình cha, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, do ca sĩ Thùy Chi trình bày.
Đi khắp thế gian, không ai bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai bằng cha. Tạo tần sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe những cái giai điệu trong ca khúc Nghĩa mẹ tình cha, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa do ca sĩ Thùy Chi trình bày. Và ngay sau đây thì nhạc sĩ Ngọc Hòa cũng sẽ giới thiệu về bài hát của mình. Xin mời nhạc sĩ Ngọc Hòa.
Với ca khúc Nghĩa mẹ tình cha của tôi, có lẽ đây là một chữ hiếu mà thường thường trong các gia đình chúng ta là đã treo chữ hiếu rồi chữ nhẫn. Thì đây là một cái dịp mà tôi cũng rất là tình cờ khi trong ở cơ quan tôi có một chị. Chị nhờ một cô ở trong cơ quan cũng đánh máy cái chữ hiếu ra. Thì tôi có hỏi là thế chị mang cái này về để làm gì mà đánh to thế? Bảo chị trả lời là tôi phải mang cái tờ này về tôi dán trước bàn học của đứa con nhà tôi để cho hàng ngày nó nhìn thấy là cái công cha nghĩa mẹ nuôi con như nào để giáo dục cho con học tập. Và khi đó thì tôi cũng nói vào thôi được rồi, để bà để đấy, để tôi về tôi sẽ làm bài hát để nó không cần phải đọc nữa mà nó vừa nghe nó vừa học. Và sau đó thì 1-2 ngày sau tôi mang bài hát và tôi hát với khoe với chị trong cơ quan. Và khi bài hát này của tôi cho Thủy Trì hát thì tôi thấy một điều là tôi cũng rất yêu ở chỗ là cái âm nhạc của tôi nó cũng dung dị. Và khi cái tiếng hát của Thủy Trì nó rất là trong sáng, nó rất hồn nhiên. Vì tôi nghĩ rằng hát về cha, về mẹ, đặc biệt về chữ hiếu của người con đối với gia đình, với bố, với mẹ. Thì tôi muốn cái sự thật là sự trong trẻo và tôi cảm thấy tôi cũng rất là thích cái bản thu âm này của Thùy Chi.
Và vừa rồi thì nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội cũng đã được nghe những cái giai điệu và lời ca trong cái ca khúc Nghĩa mẹ tình cha của nhạc sĩ Ngọc Hòa. Thì cái cảm xúc của nhạc sĩ Tuấn Hội khi mà nghe bài hát này thế nào? Xin mời nhạc sĩ.
Có lẽ là cái cảm xúc của tôi nó cũng hòa cùng với cái bài hát của nhạc sĩ. Vì bài hát này của nhạc sĩ Ngọc Hòa viết rất là tình và cũng cộng với cả cái giọng ca cũng rất là mượt mà của Thùy Chi. rất tự nhiên, cùng cái phần hòa âm, tất cả nó tạo lên một cái không gian âm nhạc mà tôi nghe tôi cảm thấy rất là thích cái bài hát này, và thật sự là đây là một cái bài hát là tôi nghĩ là bài rất hay.
Vâng, vừa rồi nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội có nhắc tới một cái không gian âm nhạc, thì xin hỏi nhạc sĩ Ngọc Hòa, thì trong những cái đường nét giai điệu và cái cách tiến hành giai điệu ấy, cũng như là cái cấu trúc của tác phẩm, của ca khúc và về phần hòa âm và phối khí, thì vậy thì là nhạc sĩ trước hết là có thể giới thiệu về cái cấu trúc âm nhạc của tác phẩm này, là cái thứ hai là về cái cách phát triển tiến hành bè trong cái bài hát có một cái ý đồ như thế nào để có thể đạt tới cái tiêu chí mà nhạc sĩ đã đưa ra trong bài hát, hoặc là những cái cảm xúc mà nhạc sĩ muốn truyền tải trong bài hát.
Cho nên là trong âm nhạc của tôi, cái bài hát này thì là một cái khúc thức mà bài hát nó cũng rất là ngắn gọn, nó là ở khúc tức là hai đoạn A và B.
Vâng, hai đoạn đơn đấy ạ.
Hai đoạn đơn.
Vâng.
Đấy, rất là gọn gàng, xinh xắn thôi.
Vâng.
Và đặc biệt khi chọn ngôn ngữ âm nhạc của bài hát này thì đó là một cái sự là rất là dung dị, và nó mang âm hưởng của giống như hát du Bắc Bộ.
Vâng.
Và khi mọi người mà lắng nghe xong, bản thân tôi nhiều lúc tôi hát xong, tôi nghe tôi có cảm giác đây như một lời du, lời hát du để du con. Ai ơi công cha nghĩa mẹ, chứ suốt đời xin đừng quên. Ai ơi công cha nghĩa mẹ, suốt đời xin đừng quên.
Vâng.
Đấy là một cái lời mà tôi nghĩ rằng là những lời răn dạy và muốn nhắc nhở đấy, là trong cái cuộc sống của mỗi con người chúng ta khi được là làm con đối với cha mẹ.
À,
đây là bài hát này là nhạc sĩ Đức Nghĩa, trưởng đại quân đội,
là phối khí cho bài hát.
Và khi đó là nhạc sĩ Đức Nghĩa là hòa âm, thì tôi cũng nói ý tưởng là cái bài hát nó cũng dung dị như vậy, thì với tôi nghĩ là cái một cái bản hòa âm này thì nó cũng vừa phải
mà.
Nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không có cái gì, và tôi muốn là về cái mặt ngôn ngữ âm nhạc thì tôi nghĩ là nó cũng phù hợp.
Vâng. Cái bản phối thì nó có đúng như cái ý đồ mà nhạc sĩ trao đổi với nhạc sĩ Đức Nghĩa không ạ?
Tôi cũng rất muốn có một dịp nào đó để tôi sẽ muốn làm lại về cái phần hòa âm lại bài này để cho nó có sâu sắc hơn và nó đầy đặn hơn, đặc biệt là cái âm hưởng dân gian nó rõ nét hơn nữa.
Thế nha, còn nhạc sĩ Vũ Tuấn Hội cũng ở góc nhìn của một nhạc sĩ sáng tác, cũng đồng thời là một nhạc công chơi nhạc rất là nhiều năm trong đoàn biên phòng. Thì nhạc sĩ có một cảm quan hoặc một cái nhận xét gì về một cái đề tài tưởng như là rất là quen nhưng vẫn luôn luôn mới khi mà chúng ta tiếp cận với đề tài này? Cái thứ hai là nhạc sĩ có nhận xét gì về cái mảng hòa âm cũng như là cái phần thể hiện của ca sĩ?
Tôi thấy cái chủ đề về mẹ có lẽ là rất nhiều bài hát hay về mẹ rồi, nhưng cái chủ đề này vẫn là cái để mà chúng ta phải đi tìm những cái mới hơn nữa. Vẫn xoay quanh về vấn đề trục hòa âm, rồi cũng như là giai điệu tiến hành theo ngũ cung.
Vâng.
Nhưng mà mỗi nhạc sĩ thì là có một cái cách tiến hành khác nhau, và đôi lúc có những người có những cái lúc chuyển điệu rồi chuyển giọng. Còn về hòa âm phối khí thì tôi thấy bài này thì là một cái bản đệm.
Vâng.
Một bản đệm thì gọi là cũng phù hợp với cả tác phẩm. Tuy nhiên để mà đạt được mức độ ở tầm cao thì còn phải nhiều vấn đề về bàn cãi. Nhưng mà chúng ta chỉ nói là nghe một tác phẩm và phần đệm nó hài hòa thì tôi nghĩ là cái tác phẩm đấy và phần phối đấy có thể là chấp nhận được.
Vâng, như vậy là qua ít phút trò chuyện thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một số thông tin về ca khúc Nghĩa Mẹ Tình Cha, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa nghe lại ca khúc này, ca khúc Nghĩa Mẹ Tình Cha, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa cùng với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.
Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai bằng cha. Tào tần sớm hoang, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.
Quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.